Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tất nhiên là các bạn trẻ sinh viên rất thân mến. Vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dâng thánh lễ tuyên phong 117 vị từ đạo tại Việt Nam, trong tổng số khoảng hơn 130.000 người đã chết vì đức tin. Và các ngài đã đón nhận từ đạo dưới nhiều hình thức khác nhau. Có người thì bị tra tấn chết rũ tù. Có những vị thánh bị xử trảm, tức là chặt đầu. Rồi có vị bị xử giảo, nghĩa là siết cổ cho đến chết. Rồi có những vị bị bá đao, tức là bị xẻo thịt, từng miếng thịt một, và cho đến chết. Rồi có những vị bị lăng trì, tức là bị phanh thây, biết bao nhiêu cái hình thức khác nhau để hành hạ các vị. Và các ngài đã đón nhận một cách hiên ngang. Và thánh lễ phong thánh đó là một thánh lễ tuyên phong số các thánh đông nhất trong lịch sử của giáo hội. Các ngài đã đón nhận cái chết đó chỉ vì một lý do duy nhất, đó là không chấp nhận bước qua thập giá, như là cách chối bỏ đức tin. Vâng, các ngài trước khi phải đối diện cảnh đau khổ như vậy về mặt thân xác, các ngài cũng cảm nhận đau đớn lắm. Nhưng mà các ngài lại nhận ra một sự sống đích thực, một hạnh phúc, một điều tuyệt hảo nơi Thiên Chúa. Và chính vì vậy, điều đó nó trở nên là điều cao quý hơn biết bao nhiêu thứ khác, ngay cả mạng sống. Và các ngài đã đón nhận cái chết một cách hân hoan, như là bước vào một phần thưởng nào đó. Và quả thực, các ngài đã lãnh từ đạo để mà được sống nơi Thiên Chúa. Và như vậy, các ngài đã là một chứng nhân tin mừng. Các ngài đã chấp nhận đau khổ chết để mà tin mừng được sống cho đến ngày hôm nay. Và chúng ta nhìn lại, để mà tin mừng được sống cho đến ngày hôm nay, được trổ sinh hoa trái, giáo hội Việt Nam phải trải qua suốt hơn gần 3 thế kỷ. Gần 3 thế kỷ người tín hữu Việt Nam phải chịu bách đạo như thế. Và không chỉ ở Việt Nam đâu, chúng ta nhìn lại lịch sử của giáo hội. Ngay từ thời đầu, khi mà Chúa Kitô chết phục sinh, thì ngay cả các tông đồ ngài cũng lãnh, các ngài đã lãnh án từ đạo để mà tin mừng được sống. Rồi trong suốt 3 thế kỷ đầu, giáo hội bị bách hại, và chỉ đến khi sắc lệnh năm 313, sắc lệnh Milano, mới kết thúc để mà đạo Chúa được phát triển. Rồi chúng ta nhìn vào những nước lân cận chúng ta, như là Nam Hàn hay là Nhật Bản, cũng phải trải qua những giai đoạn bắt đạo, rồi những chứng nhân đó lại làm mầm sống cho tin mừng được sống trên những vùng đất mới như vậy. Và như thế chúng ta thấy rằng tin mừng của Chúa có khắc nghiệt với con người hay không. Hôm nay chúng ta mừng kính các thánh từ đạo, chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi: vậy người Kitô hữu có phải là những người mang thân phận bị bách đạo, hay là bị người đời chống báng hay không? Vâng, theo lẽ tự nhiên, mỗi con người chúng ta trong giá trị chọn lựa cuộc sống, có thể chúng ta chọn lựa những cái gì là tốt đẹp theo cái nghĩa hiện tại chúng ta cảm thấy là vui hoặc là cảm thấy sung sướng. Nhưng lịch sử của con người cho thấy biết bao nhiêu những cái chọn lựa đó, con người vẫn đau khổ rồi vẫn chết. Và như vậy, con người vẫn chìm trong cái sự đau khổ đó. Và mỗi người chúng ta, khi chúng ta chọn lựa theo tin mừng, thì tin mừng như là một lời thách đố cho mỗi người chúng ta. Tin mừng là một lời chỉ dẫn, dẫn dắt chúng ta đi vào con đường sống, vào con đường hạnh phúc, và mời gọi chúng ta đi vào con đường đó. Và chỉ những ai nhận ra thì những người có thể là chúng ta thấy đó là điều đáng, đáng quý, và chúng ta hãy giữ lấy. Tin mừng là một lời mời gọi và cũng là một thách đố đối với mỗi người chúng ta trong cuộc sống hiện tại, để chúng ta biết chọn lựa giữa cái sống và cái chết. Khi mà chúng ta biết chọn lựa theo Chúa Kitô là chúng ta chọn lựa theo cái sống, như là các thánh tử đạo đã chọn lựa một cách hân hoan, và các ngài đã đạt đến cái đích đó. Chính vì vậy mà trong mỗi hoàn cảnh, chúng ta thấy có những lúc chúng ta phải đổ máu đào như là các thánh tử đạo, để mà chúng ta giữ vững cái chọn lựa đức tin của chúng ta đi, đức tin để mà dẫn dắt chúng ta đến sự sống đó, sự sống ở nơi Thiên Chúa. Nhưng có những khi, những hoàn cảnh, nhất là hiện tại đó, chúng ta thấy rằng có thể chúng ta không gặp phải những hoàn cảnh mà phải đổ máu, nhưng chúng ta vẫn còn đổ máu đó. Đó là gọi là máu trắng, đó là sự hy sinh. Như thế người Kitô hữu phải mang một trong thân mình là một tinh thần tự đạo. Sự tự đạo là chúng ta biết chọn lựa, biết hy sinh để mà những thứ gì phục vụ cho chính sự sống của chúng ta. Vâng, có những chọn lựa chúng ta cảm như thấy rằng nó tốt đẹp, nhưng quả thực nó lại giết chết con người, giết chết sự sống của chúng ta và giết chết sự sống của người khác. Tin mừng để mà vạch đường cho con người đi đến sự sống, và chắc chắn trong những chọn lựa chúng ta phải hy sinh. Trong những cái chọn lựa đó, cái gì là phục vụ cho sự sống của chúng ta, cái gì là hủy hoại cuộc đời của chúng ta. Và chắc hẳn rằng những lúc chúng ta phải từ bỏ những gì thật theo con người lẽ tự nhiên thì quả là đau khổ hoặc là mất mát. Nhưng cái mất mát trước mắt đấy nó lại phục vụ cho cái tương lai, sự sống mai sau. Như thế mỗi người chúng ta mỗi ngày, như là khi chúng ta chọn lựa theo Chúa Kitô, chọn lựa tin mừng, là chúng ta đang đổ máu, đang đổ máu trắng để chúng ta biết hy sinh. Hy sinh không phải là cho Chúa mà cho chính chúng ta, cho sự sống của chúng ta. Và như vậy thì chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi khác nữa, là tin mừng của Chúa có quá khắc nghiệt với con người hay không? Vâng, có lẽ là chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi như vậy để chúng ta có thể nhìn về thực tế đời sống của mỗi người chúng ta. Khi mà chúng ta nhìn về cội nguồn của chúng ta thì đạo Chúa là đạo của tình yêu thương, mà tình yêu thương ấy nó bao trùm lên cả con người của chúng ta. Thiên Chúa đến trần gian để mà giao hòa con người với Thiên Chúa, giao hòa con người với nhau và giao hòa với chính mình. Và cái luật yêu thương đó để mà bao trùm lên đến sự sống, cái lịch sử của con người từ cái cội nguồn phát sinh cho đến cái đời sống hiện tại chúng ta đang sống và đời sống mai sau. Luật yêu thương của Chúa để nối kết sự sống đấy, nó là một. Và chỉ tình yêu thương mới làm cho người ta được sống, chỉ tình yêu thương mới làm cho người ta được hạnh phúc. Và cái chọn lựa theo Chúa Kitô là chọn lựa như thế đó. Thì chắc hẳn rằng lúc này đây chúng ta tưởng rằng là chúng ta chọn lựa là tốt, nhưng đó là sự chọn lựa thiếu đi lòng yêu thương. Và chính khi chúng ta thiếu lòng yêu thương thì đó không phải là con đường sống, mà con đường chết. Chính vì vậy hôm nay chúng ta mừng kính các thánh tử đạo để mà nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta, những người Kitô hữu hãy mang lấy thân mình tinh thần tử đạo. Chính cái tinh thần tử đạo làm cho chúng ta trở nên sống hiên ngang với cuộc sống này, không còn điều gì là điều làm chúng ta đáng sợ. Vì chúng ta nhận ra rằng Sự sống ở nơi Thiên Chúa mới là sự sống đích thực, và ở nơi đấy mới là hạnh phúc. Con đường đức tin của chúng ta để dẫn dắt chúng ta đi gặp được điều đó. Và khi chúng ta gặp được điều đó, chúng ta thấy được rằng sự hy sinh hoặc là một tinh thần từ đạo ở cuộc sống của mỗi người chúng ta, đó là điều hữu ích cho mỗi chúng ta. Để rồi tất cả những sự xung quanh diễn ra trong cuộc đời của chúng ta có những lúc là khắc nghiệt lắm, có những lúc là đau khổ lắm, nhưng những thứ đó vẫn chưa là gì khi chúng ta phải chấp nhận đón nhận cái chết đời đời đau khổ vĩnh viễn. Sự hy sinh của hiện tại là mở toang một con đường sống cho chúng ta. Và chỉ khi chúng ta nhận ra được điều đó thì chúng ta mới thấy được rằng các thánh từ đạo đã đổ máu ra trở nên hữu ích. Hữu ích cho chính bản thân của các ngài và hữu ích cho tin mừng của Chúa. Và đấy là một tròn lửa tốt đẹp cho cuộc sống nhân sinh này. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, con đường đức tin của chúng ta nhận ra điều đó, để chúng ta nhận ra sự sống hạnh phúc ở nơi Thiên Chúa. Và chính khi đấy chúng ta mới biết chọn lựa và sống theo tin mừng của Ngài mời gọi mỗi người chúng ta. Amen.